Kính thưa ông bà và anh chị em, một lần nữa ngày 30 tháng 4, ngày ghi sâu trong ký ức của toàn dân Việt Nam như một ngày quốc nạn lại trở về với chúng ta, nhất là những người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới. Có nhiều người nói rằng chúng ta không nên nhìn về quá khứ nữa, chúng ta không nên tưởng niệm ngày quốc nạn hay quốc hận nữa, mà hãy hướng về tương lai. Có không ít người còn nói rằng Việt Nam bây giờ đã đổi mới, chính thể cộng sản đã thay đổi với thời đại, đâu còn gì để chúng ta phải ôn lại những vãng xa xưa, hay hãy bắt tay vào việc xây dựng lại tương lai đất nước trong tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhưng làm sao chúng ta có thể tiến vào một tương lai nếu chúng ta không biết nhận ra những bài học của lịch sử? Có ôn cố thì mới biết chi tân. Tôi chỉ nghĩ rằng không ai thiết tha với vận mệnh của dân tộc Việt Nam lại có thể làm ngơ trước những bài học của lịch sử. Nếu lịch sử là một dòng sông thì những bế tắc trong cái chiều dài của nó phải được đả thông cặn kẽ. Lúc đó dòng sông mới được chảy đều và làm tươi mát thủy nhiêu cho đất Việt thân yêu. Lúc đó chúng ta mới mong có một tương lai tươi sáng. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong lịch sử Việt Nam cận đại. Nó cũng đánh dấu một bế tắc dẫn tới một sự băng hoại toàn bộ cho cả đất nước và dân tộc. Khi bao nhiêu bom đạn của cuộc chiến ý thức hệ đã gây chết chóc, thương tích và tàn phá trên những người dân vô tội, khi bao nhiêu những chiến sĩ đã bỏ mình nơi chiến trận, phơi thây không một nắm mồ hay chết dần mòn tức tưởi trong các trại cải tạo, khi những phương phế binh bị ruồng bỏ trong một xã hội vô nhân bản, và nhất là khi cả triệu người phải bỏ nước ra đi làm nạn nhân trên biển cả trong bao tủ nhục thắng cay, khi cả khối dân Việt tại quốc nội phải sống trong một xã hội hoàn toàn băng hoại, bị cai trị bởi một chính thể đã bị đào thải trong thế giới tiến bộ hôm nay, khi những người dân lưu vong như chúng ta tại hải ngoại chưa có cơ hội đóng góp vào tiến trình canh tân đất nước. Đây chẳng phải là những mệnh đề của những người nhìn dưới lăng kính của kẻ chiến bại, hay một nhóm người còn mang đầu óc hận thù chia rẽ. Đây chính là những bế tắc của lịch sử mà chỉ khi được khai thông mới mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Kính thưa toàn thể quý vị và nhất là các bạn trẻ, hôm nay chúng ta cùng ôn cố chi tân trong niềm tin vào tiến trình tất yếu của lịch sử. Lịch sử sẽ đào thải những gì không còn thích hợp. Dù có ngoan cố cưỡng lại, không ai có thể ngăn cản thế lực của lịch sử, cũng như không một chính thể nào có thể làm ngược lòng dân mà tồn tại mãi được. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến những nạn nhân trước và sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta cùng ôn lại những bài học của lịch sử, nhưng trên hết chúng ta hãy góp một bàn tay để khai thông những bế tắc, hầu cùng với toàn thể dân tộc mở ra một kỷ nguyên mới cho quê hương Việt Nam. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta sự an ủi và niềm tin vào một tương lai tươi sáng, một bình minh mà bóng tối của tà thần sẽ không chế ngự được. Thánh Phêrô đã dùng lời thánh vịnh để nói với dân chúng về Đức Kitô rằng phiến đá mà người thợ xây loại bỏ lại trở thành tảng đá góc tường. Người thợ xây trong ngữ cảnh này chính là những con người tượng trưng cho thế lực của bóng tối và tội lỗi. Người thợ xây đây chính là một Giuđa phản bội, là quân dữ, là những kỳ mục, là Phi-la-tô, là Cesare, và đồng thời là tất cả những ai đứng về phía sự dữ. Họ đã loại bỏ Đức Kitô, tức là loại bỏ ánh sáng và sự sống, công lý và sự thật, cùng tất cả những giá trị nhân bản và siêu nhiên. Nhưng Đức Kitô là phiến đá bị họ loại bỏ đã trở thành tảng đá góc tường. Ngài đã chiến thắng trên tà thần và tội lỗi. Chiến thắng của Ngài vượt không gian và thời gian, để rồi những ai đứng về phía công lý và sự thật đều được thông phần vào chiến thắng của Ngài. Quả thế, dù cho thế lực của sự dữ lấn át sự lành, dù cho những kẻ cường bạo giết hại những bậc trí nhân, nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng sẽ có sự viên mãn của công lý và sự thật trong Chúa Giêsu Kitô, viên đá tảng của niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta. Trong bối cảnh của đất nước chúng ta hôm nay, người thợ xây là ai nếu không phải là chế độ tư nhân vong bản? Người thợ xây là ai nếu không phải là những công cụ đàn áp cưỡng chiếm đất đai của người dân vô tội như công an, cảnh sát cơ động và côn đồ? Và phiến đá bị họ loại bỏ là ai nếu không phải là những người đấu tranh cho công lý và sự thật, là người giáo dân Thái Hà với cành cây vạn tuế, là đồng chiêm với một cây thánh giá, là cồn dầu với một nghĩa trang thiêng liêng, là anh Việt Khang với một bài ca ái quốc, hay là dân oan với chỉ những tiếng kêu than vô vọng? Nhưng Thiên Chúa đã thực hiện qua sự khổ nhục, sự chết và sự sống lại của Đức Kitô, Ngài cũng sẽ thực hiện nơi những ai đứng về phía của công lý và sự thật. Chúng ta hãy vững tin và liên đới với nhau trong cùng một lý tưởng, một giấc mơ, một mục đích là ngày khải hoàn của chân thiện mỹ trên quê hương mới nêu. Ta là một tử nhân lành, ta hiến mạng sống mình vì thiên ta. Lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay nói lên một chân lý bất hủ, là chỉ có tình yêu hiến thân cho người khác mới là lẽ sống của người tin hữu. Sứ mạng của Đức Kitô cũng là hiến thân để sự sống viên mãn được thể hiện nơi con người. Hôm nay một cách đặc biệt, chúng ta tưởng nhớ đến những người con của Tổ quốc đã vì nước vong thân. Họ đã chẳng màng danh vọng, vinh quang, phú quý hay trường thọ. Họ hy sinh chính mạng sống, nhiều người ngay cả trong tuổi thanh xuân, để quê hương sẽ có ngày tươi sáng. Chúng ta nghiêng mình kính cẩn trước những anh linh của Tổ quốc. Chúng ta cũng cùng nhau hướng về mục đích mà chính họ đã làm những viên gạch lót đường. Đó là sự sống viên mãn cho tha nhân, sự phục hưng cho dân tộc và sự trường tồn của cơ đồ Tổ quốc. Kính thưa quý bà và anh chị em, ngày 30 tháng 4 không chỉ là một ngày quốc hận hay quốc nạn, nó là ngày mà chúng ta, nhất là những thế hệ trẻ tại hải ngoại, phải ôn cố tri tân. Nó là ngày mà chúng ta cùng động viên tranh đấu cho một tương lai Việt Nam tươi sáng hơn. Trong tinh thần phục sinh, người tín hữu chúng ta nhìn vào biến cố lịch sử đó như là đoạn đường chúng ta phải đi để tiến vào tương lai vinh thắng. Chúng ta phải can trường bước theo con đường mà các anh hùng hào kiệt đã đi trước chúng ta, vững tin vào sự viên mãn của công lý và sự thật trong Chúa Giêsu Kitô, viên đá tảng của niềm tin và niềm hy vọng chúng ta. Hãy kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là chế độ cộng sản. Hãy cùng nhau khai thông để dòng sông lịch sử được chảy và làm tươi mát tùy nhiêu cho đất Việt thân yêu. Xin Thiên Chúa chúc lành và kiện toàn cho mọi hy sinh, nỗ lực của chúng ta, người con dân của Tổ quốc trong và ngoài nước, đang khát khao và đang tranh đấu cho công lý. Hãy vững tin tiến về bình minh mới, ngày mùa gặt mới của quê hương. Vì, thưa quý bà và anh chị em, ai đi gieo trong đau thương sẽ về giữa vui tươi. Amen.